truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 27 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Việc nâng cao chất lượng nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
Trường tiểu học Phú Xá tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên năm học 2015-2016. Đây là liên đội được thành phố chọn tổ chức ngày hội điểm cấp tiểu học.
Trong suốt 11 năm qua, câu lạc bộ khiêu vũ phường Đồng Quang đã trở thành điểm sinh hoạt lý tưởng cho người cao tuổi trong phường, sống vui, sống khỏe. Qua đó góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người cao niên. Chuyên mục Người cao tuổi trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về câu lạc bộ khiêu vũ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, việc nâng cao chất lượng nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Thủy Linh đã có cuộc phỏng vấn ông Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Thưa ông, xin ông cho biết cái tinh thần dân chủ đã được phát huy thể hiện như thế nào trong việc lựa chọn những người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 ạ?
Vâng, có thể nói là để triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thì Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Chính vì thế mà cái cuộc bầu cử lần này ấy, thì chúng tôi đã phát huy được cái quyền làm chủ của nhân dân. Được thể hiện đấy là cái hiệp thương lần thứ nhất thì đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, cái số đại biểu mà ấn định được bầu là 40 đại biểu theo quy định của luật, thì chúng tôi giới thiệu là 79 ứng cử viên ở các ngành các lĩnh vực, và 79 ứng cử viên này thì đã được các cơ quan đơn vị dân chủ giới thiệu và có uy tín rất là cao. Thế sau cái hiệp thương lần thứ ba là giữ danh sách là 64 ứng cử viên để bầu lấy 40 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Thì 64 ứng cử viên này thì đã được cơ quan, thế rồi được cử tri nơi cư trú tín nhiệm 100% giới thiệu. Thế và cái việc giới thiệu này chúng tôi đã đảm bảo một cách dân chủ, công khai, bình đẳng và đúng pháp luật.
Thưa ông đánh giá như nào về chất lượng của các cái ứng cử viên này?
Có thể nói là 64 ứng cử viên mà chúng tôi vừa mới hiệp thương lần thứ 3 thì trước hết là về cái thành phần cơ cấu ấy, thì đại biểu tuổi trẻ chúng tôi là gần 19%. Thứ hai là đại biểu nữ là 48,44% là đại biểu nữ. Thứ ba là đại biểu là người dân tộc thì trên 12%. Đại biểu tái cử là gần 28% được giới thiệu tái cử. Và trong nhiệm kỳ vừa qua thì Hội đồng Nhân dân thành phố có thể nói đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cử tri toàn thành phố ghi nhận. Cái số tái cử này là những người có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động về công tác dân cử. Thế và những đại cử tri đứng ứng cử viên mới ấy, được giới thiệu là những người mà đã có kinh nghiệm hoạt động trên các ngành, các lĩnh vực, được đào tạo rất cơ bản về trình độ, về chuyên môn, rồi là cũng như lý luận chính trị. Cái thứ hai là về phẩm chất chính trị thì 64 ứng cử viên này là đều có cái nhân thân là rất là tốt, được cử tri nơi công tác cũng như cử tri nơi cư trú tín nhiệm tối thiểu.
Dạ thưa ông, với cơ cấu thành phần số lượng cũng như là chất lượng các cái ứng cử viên tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân thành phố lần này thì có tác động như thế nào đến việc phát huy hiệu quả của hoạt động Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ tới ạ?
Trong cái nhiệm kỳ này ấy, thì thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương cũng như của tỉnh thì thành phố Thái Nguyên sẽ tăng cái số đại biểu hoạt động chuyên trách. Nghĩa là các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, rồi trưởng phó các ban hội đồng nhân sẽ cố gắng là sẽ bố trí trưởng phó hai ban sẽ là hoạt động chuyên trách. Và cái đại biểu làm công tác chuyên trách công tác đảng của thành ủy cũng sẽ được tăng lên. Và cũng như ở trên tôi nói là gần 28% đại biểu được tái cử là những cái đại biểu này có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong công tác tuyên cử. Và các ngành ấy thì chúng tôi phân bổ rất đều ở các ngành, các lĩnh vực về làm công tác đảng, công tác quản lý nhà nước, rồi các đoàn thể, rồi là doanh nghiệp, rồi tuổi trẻ, rồi về các cái đoàn thể nhân dân, rồi có cả về tôn giáo. Thì với cái chất lượng của đại biểu như thế này thì tôi tin tưởng là cái nhiệm kỳ 2016-2021 thì Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ có cái nhiều cái đổi mới và sẽ gặt hái được nhiều thành công.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
Chiều 26 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng vận động bầu cử cho 42 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự lớp tập huấn, các ứng cử viên đã được nghe giới thiệu tổng quan về chính quyền địa phương và những thông tin liên quan đến bầu cử, ứng cử, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, các kiến thức kỹ năng về tiến hành hoạt động vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri, xây dựng hình ảnh, thuyết trình trước công chúng, v.v. Qua buổi tập huấn đã giúp các ứng cử viên hiểu rõ về chức năng nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, từ đó xây dựng và trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Trao đổi với bà Trần Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập cho biết, bên cạnh tổ chức lớp tập huấn này, hoạt động tổ chức bầu cử của phường cũng có nhiều đổi mới.
Bên cạnh những hoạt động tuyên truyền cùng với chính quyền địa phương thì chúng tôi có tổ chức một cái đêm giao lưu văn nghệ vào tối ngày 19, dự kiến là vào tối ngày 19 tháng 5 năm 2016, vào dịp sinh nhật ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước bầu cử. Và vào dịp 30 tháng 4 thì chúng tôi cũng tổ chức một chương trình giao lưu thể thao, và đặc biệt là để cho cái việc cử tri mà tham gia bầu cử đông đủ đảm bảo tỷ lệ thì chúng tôi có xây dựng một cái chương trình, một cái bài tuyên truyền riêng phục vụ cho chương trình tuyên truyền lưu động. Và chúng tôi dự kiến là một tuần thì chúng tôi sẽ, hai tuần trước bầu cử thì chúng tôi sẽ đi mỗi tuần hai lượt vòng quanh phường và sẽ cho đoàn sẽ đi đạp xe đạp đến tất cả các cái ngõ phố ở trên địa bàn phường, và để cho cái tỷ lệ, cũng là để cho tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cái tỷ lệ cao thì chúng tôi thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử một cái đội tình nguyện để đưa đón những cử tri mà già yếu, cử tri ốm đau bệnh tật, khó khăn trong di chuyển đến điểm bầu cử để tự tay mình được bỏ phiếu vào hòm phiếu.
Ngày 26 tháng 4, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý 1 năm 2016. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2016, các cấp các ngành trong thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thăm và tặng trên 18.000 xuất quà trị giá gần 4,7 tỷ đồng cho 100% đối tượng chính sách, người có công, các hộ nghèo trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đối với phong trào dân vận khéo. Thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, đồng thời tích cực tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tuy nhiên, trong quý 1, công tác nắm bắt tình hình nhân dân và công tác dân vận ở một số đơn vị còn nhiều hạn chế. Kết quả công tác dân vận trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường ở một số địa phương chưa cao. Đặc biệt là tình trạng xuất hiện trở lại và hoạt động trái pháp luật của một số đạo lạ và điểm nhóm tin lành đã gây hoang mang trong dân. Kết luận tại hội nghị, đồng chí trưởng ban dân vận thành ủy đề nghị, thời gian tới các đoàn thể của thành phố và khối dân vận các phường xã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tăng cường công tác dân vận trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, triển khai các dự án trọng điểm, nhất là dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên và dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên.
Hội nông dân thành phố Thái Nguyên hiện có trên 17.500 hội viên, sinh hoạt ở trên 320 chi hội. Thực hiện công tác hội, từ đầu năm đến nay, các cấp hội cơ sở đã có nhiều hoạt động tích cực như tập trung củng cố xây dựng tổ chức hội, vận động hội viên tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích sử dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, để giúp hội viên có vốn đầu tư phát triển kinh tế, hội nông dân các cấp đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ 39 hội viên nghèo với số tiền gần 65 triệu đồng và trên 370 ngày công lao động. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho gần 2.300 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 41,5 tỷ đồng. Các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới cũng được các cấp hội đẩy mạnh thực hiện. Trong quý 2, Hội nông dân các cấp chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn, tập huấn khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng chuyên canh, gắn sản xuất với thị trường. Tiếp tục vận động hội viên nông dân thực hiện chương trình nông thôn mới, tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đồng thời tổ chức hội thi nhà nông đua tài cấp cơ sở, v.v.
Sáng 26 tháng 4, Liên đội trường tiểu học Phú Xá tưng bừng tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên năm học 2015-2016. Đây là liên đội được thành phố Thái Nguyên chọn tổ chức ngày hội điểm cấp tiểu học. Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung bổ ích lý thú, trong đó đáng chú ý là phần kiểm tra dành cho đội viên khối 5 với các chuyên hiệu khéo tay hay làm, nghi thức đội, an toàn giao thông, thầy thuốc nhỏ tuổi, nhà sư học nhỏ tuổi. Và các chủ điểm đối với em đội viên khối 3 đó là kính yêu Bác Hồ, vệ sinh sạch sẽ, những điều cần biết khi ra đường. Qua đây các em được thể hiện sự hiểu biết và kỹ năng của mình, từ đó khẳng định danh hiệu đội viên ưu tú. Chia sẻ những suy nghĩ của mình sau khi đã tham gia kiểm tra các chuyên hiệu, em Nguyễn Minh Phương, chi đội 5E phấn khởi nói.
Ở trong quá trình học tập ở đây, em đã được thu nhận và học tập rất nhiều các kiến thức về các chuyên hiệu như an toàn giao thông, nghi thức đội, nhà sư học nhỏ tuổi và thầy thuốc nhỏ tuổi. Qua đó em cảm thấy rất vui và em đã hiểu hơn và rất tự hào về truyền thống đội của ta. Em sẽ cố gắng để trở thành một người đội viên giỏi và sau đó em sẽ trở thành một người đoàn viên của Tập đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ạ.
Ngày hội đã được tổ chức thành công, Liên đội Tiểu học Phú Xá đã trao công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên cho trên 170 đội viên khối 5 của nhà trường.
Ngày 26 tháng 4, tại nhà văn hóa tổ 25-26 phường Cam Giá, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm với các tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Vụ thứ nhất, ngày 9 tháng 10, 2015, tại nhà nghỉ lớp thuộc tổ 6 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, hai đối tượng Trần Trung Hiếu, sinh năm 1996 và Trương Mạnh Tú, sinh năm 1990, cùng trú tại tổ 48, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, bị công an phường Tân Lập và công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 4,18 gam ma túy tổng hợp. Trong đó, Hiếu tàng trữ 2,62 gam, Tú tàng trữ 1,56 gam. Số ma túy này được hai đối tượng tàng trữ nhằm bán lại kiếm lời. Vụ thứ hai, đối tượng Dương Xuân Mạnh, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú, xóm Tân Sơn, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo bản cáo trạng, đối tượng Mạnh bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép 0,265 gram heroin. Trước đó, Mạnh đã có một tiền án và hai tiền sự. Vụ thứ ba, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 5 tháng 2, 2016, tại xưởng Cán 2, công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng, đối tượng Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú, tổ 7, phường Cam Giá, đã lợi dụng sơ hở để lấy trộm một đoạn cáp điện cao thế, một đoạn cáp điện vỏ nhựa. Sau khi thực hiện hành vi, Đông đã bị tổ bảo vệ của công ty phát hiện và bắt giữ, sau đó giao cho công an. Tài sản bị lấy cắp có giá trị trên 2 triệu đồng. Do từng có 3 tiền án chưa được xóa án tích, nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã lần lượt cúi đầu nhận tội và xin hưởng khoan hồng của pháp luật. Căn cứ vào mức độ vi phạm của các đối tượng, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên án Trần Trung Hiếu 42 tháng tù giam, Trương Mạnh Tú 36 tháng tù giam, Dương Xuân Mạnh 36 tháng tù giam và Nguyễn Văn Đông 30 tháng tù giam. Những bản án nghiêm khắc được tuyên là lời cảnh tỉnh cho những đối tượng còn u mê coi thường pháp luật.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý thính giả, được thành lập và duy trì hoạt động trong suốt 11 năm qua, câu lạc bộ khiêu vũ phường Đồng Quang đã thu hút trên 40 hội viên là người cao tuổi tham gia. Bằng những động tác nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe người cao tuổi, mỗi ngày tại nhà văn hóa tổ 1, 2, 3 phường Đồng Quang, các thành viên câu lạc bộ đều chăm chỉ luyện tập để rèn luyện sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và thêm yêu đời.
Khi điệu nhạc rumba nhịp 4/4 bắt đầu, các đôi nhảy lại nhanh chóng di chuyển những bước chân trên sàn nhịp nhàng, mềm mại. Có mặt tại đây, chúng tôi thật sự ngạc nhiên vì những vũ công đang hăng say khiêu vũ, người ít tuổi nhất cũng trên 50 tuổi. Được biết, câu lạc bộ duy trì hoạt động sinh hoạt đều đặn vào buổi tối tất cả những ngày trong tuần. Các thành viên câu lạc bộ đều coi bộ môn khiêu vũ này như một bài tập thể dục hàng ngày để nâng cao sức khỏe. Đến với câu lạc bộ, các học viên như được trẻ lại. Họ thường xuyên được diện những bộ đồ đẹp, được gặp gỡ những bạn bè cùng thế hệ và điều đặc biệt ở họ là được sống lại những kỷ niệm ước mơ của một thời tươi trẻ. Là một trong những người đầu tiên tham gia câu lạc bộ từ khi mới thành lập, ông Hoàng Trọng Chiêu, thành viên câu lạc bộ cho rằng khiêu vũ phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe, cải thiện nhiều hơn so với các bộ môn thể dục khác.
Tôi đi cái khiêu vũ này thì tôi thấy rằng là tinh thần rất là thoải mái, vui vẻ. Và cái cơ thể thì từ năm đó đến bây giờ tôi chả ốm đâu. Khỏe thì riêng của tôi thì như thế, còn tất cả những cái người đi cùng đi khiêu vũ hầu như là rất là ít ốm đâu. Thì tôi cũng nhảy, sau đó tôi về tôi khuyến khích bà nhà tôi đi sau hơn một năm. Từ đó đến bây giờ thì là cả hai ông bà đều khỏe mạnh, đều tối nào cũng đi tập, trừ những hôm mưa không đi tập là cảm thấy thiếu.
Cứ như thế, mỗi buổi tối lớp học đặc biệt này lại vang lên các bản nhạc tango với những bước chân lả lướt, vũ điệu van cổ điển sang trọng quyến rũ và cả nhịp cha-cha-cha sôi động. Dù các thành viên trong câu lạc bộ đều là những người cao tuổi, nhưng khi chứng kiến những bước nhảy uyển chuyển, nhịp nhàng nhưng đầy dứt khoát theo hàng chục điệu nhạc, khiến chúng tôi càng thêm khâm phục. Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Hồng Loan, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, trước đây khi mới thành lập câu lạc bộ có trên 70 thành viên sinh hoạt. Nhiều thành viên ở các phường lân cận như Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, v.v. cùng sinh hoạt. Tuy nhiên, sau một thời gian luyện tập và thành thạo các vũ điệu, thì các thành viên này tách về các phường, mở thêm các câu lạc bộ khiêu vũ để tạo điều kiện cho nhiều người ở địa phương mình cùng tham gia.
Hội viên hoạt động từ 20 giờ đến 21:30, tập là đều. Nói chung là anh em tự nguyện tự giác chứ không phải là vận động gì cả. Không vận động thì người ta thấy cái sự đam mê và sự bồi bổ sức khỏe tốt nên người ta không bỏ. Bây giờ có bỏ người ta đi chỗ khác người ta không có đi nữa. Câu lạc bộ này được cái duy trì là cái đoàn kết tốt. Đó, anh em rất phấn khởi, rất tích cực. Do tập khiêu vũ, do nó cái bệnh của người già nó giảm đi. Câu lạc bộ này là câu lạc bộ mở đầu tiên của các phường xã trong thành phố. Câu lạc bộ khiêu vũ này trước đây thì hoàn toàn là khiêu vũ cổ điển bình thường, đơn giản. Như 2-3 năm nay thì bắt đầu chuyển sang cả khiêu vũ theo cái hình thức tập thể, nên cái phong trào khiêu vũ tập thể nó vui vẻ hơn. Bây giờ hiện nay ở câu lạc bộ này có 5 bài khiêu vũ tập thể, nên tối nào anh em sinh hoạt theo 5 bài khiêu vũ tập thể.
Nhiều đôi nhảy đẹp của câu lạc bộ thường xuyên tham gia phục vụ các chương trình văn hóa văn nghệ ở các buổi lễ lớn của địa phương. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn tổ chức giao lưu với nhiều câu lạc bộ khiêu vũ khác trong và ngoài tỉnh nhằm học hỏi kinh nghiệm và trau dồi kỹ thuật, khả năng biểu diễn. Theo ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hội cao tuổi phường Đồng Quang, đánh giá thì câu lạc bộ khiêu vũ là sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp người cao tuổi trên địa bàn phường được sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Câu lạc bộ khiêu vũ của phường Đồng Quang hoạt động rất đều và rất tốt. Thế câu lạc bộ khiêu vũ của phường Đồng Quang ấy, thì là một trong các cái câu lạc bộ là điển hình về các cái hoạt động, đã từng tham gia như vậy nhiều cái chương trình giao lưu với các tỉnh, đã giao lưu với 22 tỉnh thành và thường xuyên là giao lưu với các cái câu lạc bộ của trong thành phố, trong tỉnh.
Âm nhạc và các động tác qua từng bước nhảy không chỉ giúp người cao tuổi cải thiện sức khỏe mà còn giúp cho tinh thần người cao tuổi luôn phấn chấn yêu đời. Chính vì vậy mà 11 năm qua, họ luôn coi câu lạc bộ như ngôi nhà thứ hai của mình. Trên đây các cụ và quý thính giả vừa được nghe chuyên mục Người cao tuổi.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Thông báo tìm chủ sở hữu đối với hàng hóa tăng vật không có người nhận đang tạm giữ. Ngày 6 tháng 4 năm 2016, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên phối hợp với công an thành phố kiểm tra và tạm giữ 57 chiếc điện thoại di động các loại đã qua sử dụng. Sau khi kiểm tra, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên và công an thành phố Thái Nguyên không xác định được chủ sở hữu lô hàng trên. Vậy đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên thông báo ai là chủ sở hữu số hàng hóa trên đến đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên để làm việc. Địa chỉ: số 6 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên và thông báo trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Thái Nguyên. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu không đến nhận, đội quản lý thị trường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi. Người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt, trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Này, bác đi đâu mà vội thế?
Ôi chào chú, bà xã đang giao nhiệm vụ đi gửi tiền tiết kiệm. À... bác tôi còn chưa biết gửi ở đâu là tốt đây.
Ui giời, đây, gia đình em vừa gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng bưu điện Liên Việt, lãi suất thì hấp dẫn, tiền gửi lại được bảo hiểm rất an toàn. Bác còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng cả ô tô tiền tỷ và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa đấy.
Ôi, nghe hấp dẫn quá nhỉ. Này, thế bây giờ đi gửi có kịp không phải chú?
Thoải mái luôn. Chương trình kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2016. Mà tiện là bác ơi, bác có thể đến các điểm giao dịch của ngân hàng bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện mà bác vẫn hay ra gửi thư đấy. Chỗ nào gần nhà nhất thì mình đi, đỡ phải đi xa bác ạ.
Cảm ơn chú nhiều. Khi này trúng thưởng to là tôi phải khao chú một bữa ra trò.
Dạ vâng.
Quý khách hàng hãy đến ngân hàng bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện gần nhất để được hưởng ưu đãi từ chương trình.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lui vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Tưng bừng tuần lễ khai trương trà sữa độc quyền Đinh Ti Thái Nguyên tại địa chỉ số 154 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên từ ngày 26 tháng 4 năm 2016.
Hãy đến với Đinh Ti Thái Nguyên để thưởng thức trên 40 loại trà sữa, nước trái cây, cà phê với các hương vị khác biệt như vị hồng trà, trà ô long, trà mật ong long nhãn, nước mật ong lô hội, nước nho kiwi, cà phê mocha, cà phê hạt rẻ, v.v.
Đinh Ti là thương hiệu trà sữa độc quyền của Đài Loan, thương hiệu trà sữa tầm quốc tế có đầy đủ kiểm định an toàn của các cơ quan chức năng trước khi được chính thức cho phép nhập khẩu. Đặc biệt, Đinh Ti hoàn toàn không sử dụng hương liệu phụ gia để bảo quản.
Ngoài tính đặc trưng hơn so với các sản phẩm khác, Đinh Ti còn thể hiện văn hóa trà chuyên nghiệp, tinh tế và độc đáo. Đây chính là cam kết về chất lượng giúp Đinh Ti ngày càng phủ sóng rộng rãi hơn tới khách hàng và đã được khẳng định với chuỗi 650 cửa hàng Đinh Ti trên toàn thế giới. Đến nay Đinh Ti đã có 40 cửa hàng tại Hà Nội và lần đầu tiên có mặt tại thành phố Thái Nguyên.
Đến với Đinh Ti Thái Nguyên, các bạn sẽ được hòa mình vào không gian đẹp, hiện đại, rất phù hợp với thị hiếu của các bạn trẻ. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để các bạn tổ chức các buổi tiệc sinh nhật, gặp gỡ, giao lưu.
Hãy đến với Đinh Ti Thái Nguyên từ thứ Ba ngày 26 tháng 4 2016 tại số nhà 154 đường Lê Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên hoặc liên lạc hotline xếp hàng 0280 655 9697. Đặc biệt, tuần lễ khai trương sẽ giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm.
Đinh Ti vượt trội từ hương vị, không gian và phong cách.
Chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại.